không phải y ở nơi gọi rằng là thức tình phân biệt nữa, mà y ở vào nơi cái trí vô phân biệt. Cho nên vì vậy rất là liễu nghĩa, bỏ vứt bỏ cái bất liễu nghĩa đi. Anh thử phàm phu học hoài à, học hết cái này học đến cái kia, học có tư chất đi chăng nữa cũng có giác ngộ à. Là bởi chỉ tại vì như vậy, thì tại vì không có chịu tuân theo lời của Đức Phật dạy, tức là không tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật sự là giáo pháp của Ngài chỉ có một, không tin điều đó. Cho nên vì vậy mới nổi hứng lên, mới so kinh này với kinh kia, hoặc so tông này với tông nọ. Mong hiểu rằng là thực sự ra nó là bình đẳng, không hiểu được như thế, không bao giờ thấy được nghĩa như thế. Thành ra vì như vậy đó mà mới học chết xác, và vẫn không có cách gì mà thông được hết tất cả những cái Phật pháp khác. Tại vì một người mà khi mà đã thấy được cái cứu cánh của kinh A thì đương nhiên biết rằng là B, C, D gì đó đều cứu cánh nó hết trơn à. Thành từ cái cứu cánh đó mà nhìn mọi kinh đó, thấy hết. Giống như cứu cánh của cái người leo lên đây là lên trên cái đỉnh ngọn tháp. Thì người lên trên đỉnh ngọn tháp thì nhìn thấy đủ hướng hết, nhìn thấy đủ hướng hết. Thành ra từ trên đó nhìn thấy đủ hướng hết, mà khi leo lên đó thì thấy một hướng. Mà leo lên rồi đó, tận đỉnh đó thì đâu là đỉnh, nơi đó thấy tất cả các hướng. Đâu là cứu cánh, nơi đó thấy nhất thiết phương tiện. Thành ra vì như vậy, tổ sư học một kinh à, tức là nói thẳng là liễu ngộ một kinh á, thì tổ sư thấu hết mọi kinh. Tại không có kinh nào ra ngoài để cái nghĩa chân thật ra hết chân. Thành ra thấy rõ.
Thay như vậy thì những cái tông phái này có nhiều người theo, tức là tùy theo cái căn cơ của
thì theo căn cơ,
theo những tông phái đó thôi.
Thì cũng giống người mà lên trên núi nhiều đường lên, nhưng mà khi lên tới nơi rồi á thì là sẽ thấy rằng đường nào cũng đến La Mã. Thành ra không có cần phải tranh cãi, thấy đường nào nó cũng đến chỗ đó hết trơn, đến đích đó hết. Thành ra tịnh độ cũng là một con đường để lên trên đỉnh. Thiền tông cũng là một con đường để lên trên đỉnh, mà bát tông nó cũng đều là 8 con đường để lên trên đỉnh, thì nhập lại thành 10, là 10 con đường để lên trên đỉnh, gọi là 10 tông đó. Thì đều lên trên đỉnh nó hết cả thôi. Thành ra tịnh độ hay thiền hay gì thì thật ra là cũng vậy, cũng là chỉ là một con đường để mà độ một cái số chúng sinh. Mà lại vậy nè, ác pháp ác nhân á, nó có nhiều căn cơ lắm. Thành ra có cái căn cơ ác nhân á, chẳng hạn như bây giờ nói ví dụ như hồi nãy mà anh Huệ Tế này nêu lên cái ví dụ về ương quật ma la à, thì bây giờ tôi bổ túc thêm là thế thì khi Đức Phật độ ương quật ma la đó, Đức Phật độ bằng niệm Phật hay Đức Phật độ bằng gì? Đương nhiên Đức Phật khai thị cái vấn đề gì à, là Đức Phật khai thị ở một cái vấn đề gọi là mọi cái thiện ác đó là do nơi tâm của mình vọng tưởng mà ra hết trơn à. Cho nên vứt cái tâm vọng tưởng đó đi thì chẳng là vứt hết mọi cái thiện ác vọng. Còn cái tâm đó vọng tưởng nó thì còn thiện còn ác vọng. Thế thì đó cũng là một cái bằng chứng rằng có khi ác nhân đó cũng vẫn là chính cơ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một chuyện. Và cũng là một cái bằng chứng rằng ác nhân đấy mà Đức Phật không hề sử dụng cái pháp môn niệm Phật để độ, mà Đức Phật lại chọn lựa cái pháp môn mà gọi là trí bày cho cái vọng tâm đó. Cái vọng tâm là chính thủ phạm làm nên hết mọi sự. Quẳng nó đi thì yên yên ổn ổn, thì bình bình an an. Thành ra quẳng vọng tâm nó đi thì yên yên ổn ổn, bình bình an an, cho nên tịnh độ nó cũng hiển bày. Thế nó cũng hiển bày. Thành thử ra thế thì nhưng mà như vậy rồi thì bây giờ mình có thể nói là thế thì cái ác đó Thích Ca Mâu Ni Như Lai cũng có thể sử dụng pháp khác mà không sử dụng cái niệm Phật độ kẻ ác. Và ác nhân chính cơ cũng là gọi rằng là ác nhân cũng vẫn là chính cơ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như thường, Cho nên Ngài mới cố ý tới chỗ của Ương Quận Ma La để độ, để tạo kích thích cho cái ông này muốn giết Ngài cho đủ số. Vì vậy Ngài mới độ được. Thì bây giờ mà nếu mà nói ra thì nhất thiết đó cũng chỉ là Đức Phật A Di Đà mà nhắm vô cái tinh thần đó, tinh thần của mạt pháp mà lập bản nguyện đó, thì chung cục đó cũng chỉ là phương tiện pháp của Ngài, cũng như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng phương tiện pháp mà độ Ương Quật Ma La vân vân đẳng đẳng. Nếu vậy mà trở về gốc lại thì lại phải nói như vậy nè, cái phương tiện pháp nó là pháp độ nhất thiết chúng sinh ở đời mạt pháp, mà phương tiện pháp thì vô số vô kể, không có là một. Mà phương tiện pháp đó nó mới là cái pháp môn hay nhất của mười phương ba đời chư Phật thường sử dụng. Thành ra vì vậy phương tiện pháp nó mới nói như thế này, nói giống như thiên nữ nói với lại Ngài Xá Lợi Phất. Nếu mà giả sử như phải hiện thân thanh văn đó để độ chúng sinh thì tôi xu hướng thanh văn thừa, thì tôi theo thanh văn thừa. Nếu giả sử như rằng là phải hiện thân duyên giác để độ chúng sinh thì tôi xu hướng duyên giác thừa. Nếu giả sử phải hiện thân Bồ Tát để độ nhất thiết chúng sinh thì tôi xu hướng Bồ Tát thừa. Như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là thiên nữ chẳng có xu hướng nào cả, nhưng mà xu hướng là chỉ vì độ nhất thiết chúng sinh mà thôi. Như vậy thì cái xu hướng đó chỉ vì độ nhất thiết chúng sinh mà, thì xu hướng nó là phương tiện. Cho nên duyên giác, thanh văn, Bồ Tát cũng chỉ đều là phương tiện độ sinh, chứ không phải là chỗ hưởng, chỗ chứng, chỗ đắc, chỗ mà bám của một người tu hành, mà nó chỉ là chỗ phương tiện để độ sinh mà hiện các thừa, mà xu hướng các thừa. Thì các thừa nói chung, nói tổng là ba thừa. Bây giờ nói riêng, tức là ở trong cái đại thừa xu hướng của Bồ Tát thừa đó, thì có thập tông. Thì bây giờ nếu nói anh tông nào, thì bảo nếu mà cần phải sử dụng thiền tông để độ chúng sinh thì tôi là thiền tông. Và nếu mà còn phải cần phải sử dụng niệm Phật để độ chúng sinh thì tôi là Tịnh Độ Tông. Mà nếu mà cần phải sử dụng tới Kinh Pháp Hoa để độ chúng sinh thì tôi là Thiên Thai Tông. Thì đằng đằng như vậy. Thì là nó chỉ là phương tiện thôi. Tức là mọi cái đó nó chỉ là phương tiện thôi. Thành ra cái phương tiện đó đó, nếu mà thực sự mà nói á, nếu mà chẳng hạn như bây giờ mình loại bỏ hết mọi cái phương tiện, cái chỉ còn dành có một phương tiện á, thì đương nhiên lại thất lợi cho chúng sinh đấy chứ không phải có lợi đâu. Cũng giống như bây giờ như vậy này, thuốc men nó đủ thứ hết, mình dẹp hết chỉ để là aspirin thôi. Thế thì chúng sinh thất lợi lớn. Thành ra cái phương tiện pháp của Đức Phật đó lại là một cái vấn đề mà gọi rằng là thật sự mà nói đó thì lại cần phải duy trì hết thì mới độ được nhất thiết chúng sinh. Tại vì đã chứng minh rồi, có những tên ác mà phải sử dụng cái pháp này mới độ được, có những tên ác phải dùng những sư pháp kia. Chẳng hạn như Ngài Mã Tổ Đạo Nhất nữa đó, dùng thiền tông để độ anh chàng thợ săn. Là khi Mã Tổ Đạo Nhất mà nói rằng là hỏi ông kia là bắn một mũi tên thì trúng mấy con chim. Ngài đấy có pháp môn là bắn trúng cả bầy á. Ngài gợi cho anh kia những cái mà tò mò. Rồi mà đổ. Rồi ông kia trở thành đệ tử xuất gia, trở thành thiền sư. Vân vân. Thành ra thí dụ như rằng là các tông phái thì nếu mà nhìn kỹ thì tông nào cũng có thể độ được kẻ ác, chứ không phải rằng là hoàn toàn không độ được. Thì tông nào cũng độ được hết chân đó. Nhưng mà bây giờ mình lại quay trở về mà nói rằng là giờ cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà đó là nhắm đến cái vấn đề mà rằng là ác nhân là chính cơ, thì có thể khiến cho rằng là cái người ác nó an tâm bởi vì nó thấy nó là chính cơ rồi, còn người thiện nó thì tự nhiên lại hết hồn hết vía, nói là chết rồi, mình là phụ lục, thành ra thôi thì mình muốn trở thành chính á, thì mình chỉ có cách là làm ác thôi, thì Ngài mới chiếu cố mình. Thế thì điều đó cũng có thể xảy ra chứ. Tại vì thiếu gì cái kẻ mà mơ hồ mà họ vọng tưởng, họ suy nghĩ như vậy. Là sao?
Không đi theo tầm quay này.
Sao mà Miên nói sao?
Những người thiện đó đã là thiện rồi thì khó mà quay lại làm ác.
Chịu chắc không?
Ôi, chịu chắc
không? Chịu chắc không?
Ở bên bên Hoa Kỳ nó có nhiều anh chàng tự nhiên nó vác súng vào trường học, nó bắn chết cả bao nhiêu người mà điều tra ra nó từ hồi nào cũng giờ rất là lương thiện, không có hành vi tội ác nào hồi nào cũng giờ hết trơn à. Mà cũng không ai ai trực nhận ra được nó sẽ là phạm tội ác hết á, mà bạn bè gì của nó cũng đều cảm thấy rằng là nghĩa là hết sức là ngạc nhiên.
Đó là tại vì không đọc được cái tư tưởng của nó, biểu hiện của nó bên ngoài, tâm của nó không có đọc được.
Nhìn chỉ sơ tính Bồ Tát.
Thành ra mình cũng thấy cái như thế này này ha. Thế đôi khi cũng có người tu hành, họ cũng tu hành ha, chứ gì. Nhưng mà rồi cái lên tới hàng cái cao cấp rồi cũng tranh nhau quyền chức chủ trì của ngôi chùa, rồi quanh tranh nhau quyền chức của một cái xã hội, đều có âm mưu hết á, đều hóa hết á. Mà họ là tu thiện suốt đời, là cao đầu xuất gia rồi. Ví dụ vậy đó. Nhưng mà rồi cũng tranh nhau cái ngôi chùa, cũng có thể nghĩa là bức hại nhau. Cho nên là thiếu gì phần nhiều, cứ một ông lên làm chủ trì là mấy ông sư huynh đệ kia sách gói đi hết, để không ngờ yên được. Thành ra mình cũng thấy là như vậy. Thành ra cái chuyện rằng là đó thì là nó cũng có chứ. Cho nên có nhiều cái người người ta làm thiện là cố ý để người ta mua phúc đức thôi. Thế bây giờ người ta cũng nghĩ vì cái tâm mua phúc đức, người ta nghĩ trong bây giờ mình làm ác để mình mua lòng Di Đà. Nếu mà Di Đà thấy mình làm ác thì sẽ cứu mình nhanh. Thành ra mà xếp hàng đó, mà muốn mà lên hàng trên đó, ưu tiên một nó cũng như là mình lên máy bay mà first class lên trước. Thì còn second class lên sau, hoặc là những người mà tàn phế lên trước. Handicap lên trước, còn những người mạnh khỏe lên sau. Thì bây giờ mà mình mà muốn lên trước thì mình phải chịu khó làm sao để trở thành first class hay là trở thành handicap thì để mình lên trước. Vân vân. Thì mình sẽ được ưu tiên. Thành ra cái người thiện mà thiện chưa đủ thì nó cũng sẵn sàng làm ác chứ, trừ khi cái người mà gọi là thiện mà thứ mà siêu đó, thì mình cũng nói. Còn cái người mà thiện sơ sơ thì họ cũng có thể hành ác. Thế vậy thì cái vấn đề đó làm sao? Thứ hai, làm luật sư biện hộ. Cố Tình Hóa nó lấy giờ im lặng vậy. Cố Tình Hóa lâu lâu phát biểu cũng chính xác lắm chứ. Hôm trước nó ví dụ cũng hay á.
Anh Đạo Phật, bà sư phụ, con thầy tình đồ chứng thấm của ngài thấm lúa như ra. Thì lúc đầu con thầy hay quá, nhưng mà từ kia sư phụ và thầy trong tư pháp điều thì con thầy không phải là dễ dàng như mình sư phụ nói là mình vọng tưởng tự dễ. Theo con nghĩ thì nếu mà căn cứ trên bản nguyện của Đức Phật A Di Đà thì hoàn toàn đúng, vì lòng từ bi của ngài vô lượng và bản nguyện của ngài là được thực hiện rồi, cho nên ngài mới thành Phật. Rồi khi mà mình xét về cái các nhân chứng cứ theo như ngài Thắng Loan nêu ra thì mình bắt đầu thắc mắc. Tại vì mình thấy cái điều đó theo cái thế giới nghề nghiệp của mình á, thì mình thấy thiện ác rất là rõ ràng và mình thấy nhân quả là một cái điều dứt khoát mà cái người thực tế phải tin, cho mình thấy nó không có tương ứng. Nhưng mà nhiều khi con cũng thoáng trong đầu vài cái suy nghĩ
là con thấy cái người ác á, mà như mình học á thì chúng sanh đều có phật tính, cho nên cái hành tưởng họ ác, nhưng mà cái phật tính của họ chìm sâu vẫn có đâu con đó. Thì con nhớ đến cái chuyện của chuyện trong truyền thống về cái người về chuyện ăn trộm đó. Thì chuyện này chắc cũng có một số người biết, nhưng con kể nói sơ lại là một ông cha làm nghề ăn trộm. Đến khi đứa con nó đứa cha ông ăn trộm rồi, nhưng mà còn ai mà lớn rồi thì ông cha ông đã nó mình muốn học nghề ăn trộm, thì ông ta mới bảo nó mày đi ăn trộm thì để ông dạy cho một bài ăn ăn trộm. Thì vừa đó ông chỉ nó vô cái nhà đó để ăn trộm, ông biểu nó vô phòng đó, ở đó có cái rừng sập để ông dần vô. Thì thằng con á, nó vô trong chỗ ăn trộm á, trong cái rương mà có đồ á, nó nằm vô trong á để nó trộm đồ. Thì ông biểu nó vô trong ăn trộm đồ trong cái rương sập đó, trong cái rương đó. Thì sau một cái thì ông đầy cái rương lại và ông khóa luôn thằng nhỏ ở trong á. Và ông ra ông kêu ông trộm. Thằng này nó tức mình quá, thằng nói tại sao mà ông này ông ác gì vậy, ông dạy con ăn trộm mà ông chỉ vô rừng đó xong khóa cái ăn trộm, khóa rừng cũng đầy nó sập rồi ông khóa xong ra ăn trộm trộm. Thì thằng nhỏ đó tự nhiên trong cái khi mà gọi là cái cuối cùng của nó mà muốn thoát á, thì chỉ nhưng không phải là cái chỉ huy tội thường, nhưng mà cái chỉ nó xuất ví á, muốn sẵn của nó lẻ lên và nó có một ý nghĩ là nó dạ đó là con chuột nó cao và trắng á. Thì trong nhà á thì tưởng là có chuột cho nên họ thắp đèn, họ mở cái rương ra, họ dòm vô, thì thằng này nó thôi cái đèn một cái nó thoát ra nó chạy. Thì cái đó cũng như là cái chuyện mà mình nghe là có một ông già mà bị cọp đuổi leo lên cây và mô phật đó. Thì cái đó nó chìm sâu trong tự nhiên là cái đứt đó nó lệ lên. Cho nên con nghĩ á, thì người ác á, nhưng mà trong cái thấm sâu của họ có lẽ họ biết họ ác, họ bị tội, cũng như khi mình biết sáng thì tội rồi mình biết, nhưng mà vì nghiệp hay là cái hành tưởng của mình chưa có thoát ra được liền. Nhưng mà cái người ác đó họ có một cái tính tương ứng thế nào mà họ nghĩ rằng họ chấp nhận được cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, cho nên họ có cái lòng tin. Và khi mà mình tin ai thì mình nhận được cái giáo pháp hay là cái lời nói của kẻ đó, cũng như được cái nghĩ thì là nó tin cha mẹ hay tin thầy hay tin ai đó, thì người đó bảo nó làm khi mà mới làm nấy, có như vậy. Thì khi mà vì vậy mà lâm tin là đầu tiên cái người ác á, tuy là họ chưa làm được ngay, nhưng khi họ tin một cái thì đó là khởi đầu, bước đầu tiên để họ trở về thiền pháp. Cũng như mình gọi là tín thọ phụng hành, là phải tín rồi mình thọ nhận. Còn nếu mình không có tín á thì Đức Phật A Di Đà còn nói mình đi sẽ được giải thoát, hay niệm Phật đi thì mình cũng nói mình không có tin, mình không có làm.
Không, mà bây giờ nói tắt là như thế này, tắt là cái đó lại trở lại cái vấn đề rằng là khi là mình ác, những kẻ ác rồi nó mới khiên thiện, xong rồi nó mới bắt đầu cải tà quy chính, rồi nó mới hành thiện. Đó, thì nó mới hành thiện. Nhưng mà cái mục đích của ngày Tân Loan không phải là để cho nó cải tà quy chính, mà cái mục đích tức là chỉ nói rằng là ngày Tân Loan chỉ có chú trọng đến cái vấn đề khuyên tín, chứ mà không chú trọng đến chuyện khuyến ác hành thiện. Tức là chuyện khuyến ác hành thiện là bỏ qua. Đó. Chứ không phải rằng là để cho họ tin xong họ mới cải ác hành thiện, không có nhắm cái chuyện đó.
Con cũng à. Qua bước thứ hai, tức là con cũng không nghĩ là tin để mà làm thiện. Tại vì cái thiện ác trong thế gian này thì nó có sự so sánh, có tùy theo cái quan niệm từng cái giai đoạn lịch sử hay là từng cái mẫu người, từng cái căn cơ. Nhưng mà con cũng nghĩ á, tin là điều đầu tiên, mà tin mà thả mình theo hết thì tự nhiên là được. Có nghĩ là chắc con cũng có hơi lâu con nói được cho rõ.
Ở cô lệ chi đó.
Dạ, ai chị đọc thật là thầy con suy nghĩ là nãy giờ mình nói chuyện là con tự nghĩ vì cho mình từ đại hình. Nhưng bây giờ con đọc trường hợp con là khi người ác, và khi mà mình làm ác á thì không còn đầu óc là suy nghĩ để mà cả thì như tự thì cứ làm ác, thì đến một lúc nào đó tự nhiên phải ra mình kiệt cho mình ác quá đi rồi, chắc là không còn ai cứu chữa được. Thì khi đó nên khi niềm tin rồi đấy, nhớ là Phật A Di Đà có sức và bản nguyện và lực, bản lực của ngài rất là mạnh sẽ cứu mình được. Thì tự nhiên mình tin lên vào đó thì lóe lên, khi đó mình chết thì chắc chắn là Phật sẽ cứu mình. Thì cái là phục tin cũng giống như cái ông ở đi đi thăm ông, thì ông biết là mình chết thì đi lên A-la gì đó, nhưng ông biết mình vậy. Nhưng mà mình thì là chắc bây giờ là chết đến nơi rồi, nhưng mà không sao đâu, đó Phật cứu. Thế chắc mình được cứu
thôi. Rồi thành tâm từ đây.
Chỉ có cái nghĩa đơn giản là thông thường tất cả chúng sinh ta nó rất là bình đẳng, ngoài cái Phật tánh mà nói ra đều có cách thiện ác, nó lẫn lộn trong đó hết. Thì cái câu mà chung ác của thiện hay là chung thiện của ác, tức là cái cuối cái ác nó sẽ sanh cái thiện. Thì bây giờ sẽ nói về cái người thiện ấy. Nếu cái người theo cái chủ trương của ngài Thanh Loan hay Chư Tổ ấy, cái người thiện thật sự mà có cái tâm thiện thật sự với cái tính nguyện thành, thì cái người đó không cần độ mà tự họ độ. Là vì một khi mà một cái người có cái tính nguyện thật sự sâu xa giống như Bồ Tát đó, là lúc đó họ sẽ đi đến cái trường hợp tâm Phật tương là họ tự độ, không có cần phải giống như người ta mình thường hay hiểu lầm cái chữ được Đức Phật tới tiếp dẫn, mà thật sự một khi mình niệm Phật giới bất tâm bất loạn là tự mình nhập vào cái cõi cảnh giới của Phật, chứ không có Phật nào tới rước hết. Còn mà cái người thiện mà thiện sơ sơ đó thì sẽ chưa có đủ cái tính nguyện đó. Thì sau cái chung thiện đó, sẽ sinh cái ác. Thì trường hợp đó người đó sẽ trở qua cái trường hợp thứ hai của ngài Thanh Loan, cũng giống như cái bổn nguyện của Đức Di Đà sẽ cứu độ là như thế này. Là trước nhất với cái tâm Bồ Tát của chư Bồ Tát của Đức Phật cũng như ngài Thanh Loan là cứu độ và tế độ những kẻ khó độ. Cái thứ hai như nãy có nói chung ác của thiện, thì một cũng với tinh thần một phòng phi chỉ ác đó, một cứ tạo cho nó một cái niềm tin, như sự có nó tạo cái niềm tin tứ ác, nó tin rằng một khi mình cứ làm ác nó vẫn làm ác, nhưng nếu mà mình tin vào cái điều khi mình cuối cùng mình niệm Phật, mình làm cái gì thiện, mình sẽ được vãng sanh như thường. Nó khởi được một cái niệm thiện là nó giảm đi một cái niệm ác. Cứ mỗi lần cứ cho nó như một giống như bơm cho nó một cái điểm như thế, thì nó cứ dẫn nó, bởi vì cái đứa ác đó, khi mà nó chưa đủ cái nhân duyên, nó cũng giống như trường hợp Đức Phật mà có thể độ được cái ngày Ưng Ma La Quật của chúng ta nói đó. Tại sao Đức Phật không độ trong cái khoảng 999 người bị chết, mà đúng cái lúc thứ 100 đó là đến cái tùy cái duyên đó Đức Phật thấy được cái nó có khởi một cái thiện căn. Thì tôi nghĩ cũng giống như người ác này, Đức ngài Thanh Loan đó gieo một cái niềm tin, bởi vì cái chân mà ác thực sự nó không có một cái niềm tin nào đó, nó không thể nào tin được nó sẽ vãng sinh, nhưng ngài cho một cái niềm tin là anh có thể vãng sinh được như thường. Một khi nó tin được đó, một điểm thì nó giảm đi một cái ác, nó giảm đi một cái niềm ác, và nó cứ dần dần như thế. Thì cái đó gọi là ngài chủ trương cứu độ những người khác ở cái tinh thần gọi là phòng phi trí ác, tức là tạo cho nó cái niềm tin thiện nhiều hơn, thì nó sẽ dẫn đi cái ác. Bây giờ ha.
Theo con nhận thấy thì là con nghĩ rằng là ngài Thanh Loan chỉ mở bày phương tiện để nói tới cái thành phần mà ác nhân đó thôi. Thành ra khi mà ngài đã nói với cái thành phần đó thì ngài phải lập luận rất là mạnh mẽ, rất là xác quyết là như vậy, thì người ta mới có đủ cái lòng tin mà quay về quy phục về ngài. Và khi mà thành ra đối với ngài thì ngài nói là cũng không cần phải bỏ ác mà hành thiện, tại vì khi mà đã có cái lòng tin rồi á, như cái câu chuyện con đã trình bày trong số bước đó, là khi mình tin mình là con của trưởng giả, mình đã vào cái quỹ đạo đó rồi, đã vào cái căn nhà đó rồi, thì không cần phải là hốc rác, gánh phân, tất cả không cần phải cố gắng làm từng bậc như vậy. Chỉ cần mình nhận mình là con của trưởng giả thì mình sẽ trở thành trưởng giả tử, và cái chuyện mà hành thiện đó là cái chuyện dĩ nhiên, không cần phải cố gắng nữa.
Bây giờ nói tiếp cái phần cô Lệ Chi với phần thầy Tâm Từ. Thì ở trong cái điểm mà của vô Lệ Chi mới của thầy Tâm Từ có một cái điểm nó cũng trùng hợp, đó là cái vấn đề khi cô Lệ Chi nói rằng một cái người ác đó, mà khi lúc mà họ gọi rằng là cảm thấy không ai cứu được họ nữa đó, mà họ sợ hay là họ này kia gì đó, thì bây giờ họ mới phát sinh cái tâm đại khái vậy, phát sinh cái tâm niệm Phật, thì đó là người ác. Thế thì phải nói thẳng thì cái điều đó thì cũng có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là chưa hẳn như vậy, là bởi vì có người ác người ta cũng niệm Thượng Đế, người ta niệm Chúa, hay có người ác người ta niệm Allah lúc người ta nguy cấp quá, hay người ta niệm cha niệm mẹ nữa đó. Cái điểm thứ hai là như thế, cái người ác mà niệm Phật đó, là cái người ác đó có cái điều kiện là người ác đó phải là Phật tử, phải là Phật giáo. Mà cái người ác đó mà khi mà trở thành một người Phật tử rồi, thì người ác đó mới có cái cơ hội để niệm Phật. Tại vì nếu mà mình nói là người ác mà khi mà họ chí nguy chí gì đó họ niệm Phật thì không hẳn đâu, bởi vì là họ người mà không biết niềm tin, họ niệm cha niệm mẹ, họ nói mẹ ơi, cha ơi, đó, vợ ơi, chồng ơi, dù vậy đó. Còn nếu mà cái người mà đạo Hồi thì họ niệm Ala, người mà đạo Chúa họ niệm Chúa, ví dụ như vậy. Thành ra là chỉ thế thì cái người ác đó đâu có phải là cứ rằng là khi họ nguy hiểm ấy, cái gì họ niệm Phật. Vậy thì phải có một điều kiện, đó là chuyện thứ hai, đó là có cái điều kiện là họ phải là Phật tử, họ phải là tín đồ Phật giáo thì bây giờ họ mới niệm Phật. Nhưng cái bước đầu để họ làm tín đồ Phật giáo đó thì không phải là hoàn toàn 100% bắt đầu họ bước chân vào trong Phật giáo đó là đều do cái vấn đề mà gọi rằng là niệm Phật, mà nó vất rất là nhiều điều. Cho nên rằng là chẳng hạn như nhiều điều là vì bạn bè, vì cảm tình với chùa chiền, vì kính trọng mấy thầy vân vân mà họ có thể trở thành Phật giáo đồ. Thì khi mà vì chùa chiền hay vì kính trọng mấy thầy hay là vì bằng hữu, thì đương nhiên rằng là vì bằng hữu đó là bằng hữu phải đối xử như thế nào đó để mà làm cho họ theo bằng hữu, theo đạo Phật, là họ mấy thầy phải đối xử thế nào mà họ mới quy kính rồi họ mới thành theo đạo của mấy thầy, tức là đạo Phật, vân vân. Vậy thì cái đó là ưu tiên một, nhớ cái đó là ưu tiên một. Còn trở qua thầy Tâm Từ đó, là cái vấn đề gọi rằng là bây giờ ngài Thân Loan á lên tiếng kêu gọi mọi người đó, kêu gọi mọi người niệm Phật, kêu gọi mọi người nó phát khởi cái tín nguyện, nỗ lực vô cùng giải thích về cái vấn đề bán nguyện và tín tâm như thế nào, liên hệ sang nhau thế nào. Tất cả những cái nỗ lực hoằng pháp truyền đạo lợi sinh nó của ngài Thân Loan đó là gì vậy? Hành thiện chứ là gì nữa? Thế vậy thì tại sao lại bảo là đừng hành thiện? Thế thì mấy thầy mà có thể mà nỗ lực làm sao cho cái người Phật tử người ta kính trọng quý thầy những đồ, người ta theo cái đạo của mấy thầy, thì cái đó không phải hành thiện sao? Rồi thế thì Ngài Thanh Loan một đời mà nỗ lực chỉ bày người ta, khuyên người ta phải tín tâm để mà vãng sinh, nó đâu phải hành thiện hả? Thế thì khuyên người ta niệm Phật cũng phải khuyến thiện sao? Có phải phải không hay là không phải? Để ai lên tiếng?
Làm như vậy tự mâu thuẫn mình, bảo rằng thiện ác không cần làm, bây giờ chính mình đã làm thiện.
À thì vậy thì đương nhiên phải hành thiện chứ. À thì vẫn phải hành thiện chứ. Chứ mà bây giờ mà nếu mà bảo rằng là không cần hành thiện gì cả, đó, vậy thì Ngài Thanh Loan cũng tự tu mình thôi, rồi tự vãng sinh thôi. Không cứu cánh, có lập luận đàng hoàng rồi, không có cứu cánh, không cần làm thiện, tại vì làm thiện cũng chẳng tăng trưởng gì vấn đề vãng sinh hết á, mà làm ác cũng không có trở ngại, phải hiểu như thế, tại vì mình phải hiểu cho chính xác vào thì mình mới lập luận được. Nhiều khi mình lập luận thì lúc á, thì mình nói rằng là Ngài Thanh Loan nói thế này, lúc thì mình lại nói là nói thế kia, mình là lúc thì mình nói là Ngài nói cần hành thiện, lúc thì mình bảo là nó là cứu cánh đó, thành ra nó lung tung hết á. Thành ra phải nhớ cho kỹ, nói từ đầu đến đuôi là phải nhớ cho kỹ mọi cái lập trường, nó là phải thuộc cho kỹ là Ngài Thanh Loan nó cứu cánh của Ngài Thanh Loan nó là vấn đề tín tâm vi bản, mà là vãng sinh tịnh độ. Vãng sinh tịnh độ tín tâm vi bản, tức là cứu cánh của Ngài là vãng sinh, nhưng mà cái nhân tố để mà thực hiện được cái cứu cánh đó nó là tín tâm, mà tín tâm á, quyết định sự vãng sinh. Cho nên nghe kỹ, tại vì mình thiếu cái sự tư duy quá, thành ra mình không có chịu, không có nhớ được hết tất cả những cái lập luận đó. Thành ra vì vậy đó, khi mà mình tranh luận mình dễ bị người ta bắt bẻ ghê lắm, tại mình nhớ hết đó, mình nhớ hết cái chi tiết. Tức là khi mà cái vãng sinh đã là do nơi tín tâm quyết định, vậy thì hành động thiện ác chẳng dính dáng gì đến cái tín tâm hết. Thì tín tâm mới quyết định vãng sinh.
Mà cái tín tâm đó là chỉ có tin là vãng sinh thôi.
Tin vãng sinh, tin là vãng sinh. Còn cái chuyện mà thiện ác nó có dính gì đến cái tín tâm hết á, cho nên mình đừng có nói rằng là hành thiện là cứu cánh. Đó. Cho nên mình phải nhớ hết tất cả những cái như thế. Thành ra tỷ dụ như bây giờ rằng là khi mà hai cái tông phái hay là ba tông phái, bốn tông phái mà có tranh luận với nhau, đó là cứ chỉ gọi rằng là trực chờ cái khuyết điểm thôi, tức là cái khuyết, cái khẽ, cái kẽ, giống như độc cô cửu kiếm vậy đó mà. Đó. Tức là cứ chờ cái gọi là chờ cái mà gọi là để lộ ra một cái khuyết nào đó hay một cái kẽ hở nào đó. Thế thì chẳng hạn như là nói như thế thì đương nhiên là cái người ác mà chịu niệm Phật, nó là đại đa số là những cái người ác đó, đó là phải là Phật giáo đồ. Và những cái người ác đó đó là phải nhờ đến cái sức mà gọi rằng là hoằng pháp lợi sinh, tức là chuyện thiện pháp của đạo Phật, nói đúng hơn đó, là thiện pháp của đạo Phật là chuyện hoằng pháp lợi sinh. Thì cái thiện pháp đó, đó mới đem người ta vào trong Phật giáo đồ được, biến ta trở thành Phật giáo đồ.